tiếp tới phần Ngài nói về chủng tánh tà, thố tri giải, bất đạt Như Lai viên đốn chế, nhị thừa tinh tiến vật đạo tâm, ngoài đạo thông minh vô trí tuệ, tức là chủng tánh tà, tri giải bậy, pháp viên đốn Như Lai chẳng thấy, hai thừa tinh tiến chẳng đạo tâm, ngoại đạo thông minh không tuệ trí. Tức là Ngài nói rằng, nghĩa là cái chủng tánh tà, cái tri giải bậy, tức là tri giải lầm, cho nên là cái pháp viên đốn của Như Lai không có thấy được. Ở trên thì nói rằng đếm của báo cho người đó, tức là cứ phân biệt theo danh tướng, cho nên là bị Như Lai quở trách, thật là gọi là lận đận nhiều năm mà tôi công uổng làm phong trần khách. Đây thì Ngài nói là chủng tánh tà, tri giải bậy, nó lầm lẫn, cho nên là không thấy được cái pháp viên đốn của Như Lai. Thì gọi là chủng tánh tà, thì sao gọi là chủng tánh tà? Chứ tà tức là nghiêng lệch ra bên ngoài đó, nó không có chánh, nghĩa là quân tập theo cái nhân, mà gọi là cái nhân nó nghiêng lệch, do đó mà bỏ mất cái gọi là cái bản tâm mà hướng ra bên ngoài, trái với cái chánh đạo, cho nên gọi là cái chủng tánh tà, đó là cái quân tập lầm lẫn. Rồi sau là tri giải bậy, tức là cái hiểu biết nó lầm lạc, cho nên là nó xa mất cái gốc chân thật, cho nên là gọi là tri giải là hiểu biết, nhưng mà là hiểu biết nó lầm. Bởi vậy mà Ngài Lâm Tế, Ngài có bảo là người học mà không có thấu rõ, rồi chấp theo tên gọi câu lời thì bị cái tên phàm thánh đó, nó làm ngăn ngại, do đó mà ngăn che con mắt đạo, chẳng thấy được rành rõ. Như 12 phần giáo, tức là kinh điển của Phật đó, thì đều là lời nói biểu hiện bên ngoài, người học chẳng lãnh hội, liền nhầm trên những câu nói biểu hiện bên ngoài sanh hiểu, đều là nương dựa, rơi ở nhân quả, chưa ra khỏi sanh tử trong ba cõi. Tức là cũng lầm lẫn theo nghĩa là danh tự, chấp theo tên, theo câu lời, rồi phân tích chữ nghĩa đó, mà bỏ mất cái thật, thì cũng coi là đi lệch ra bên ngoài, xa với cái ý của Phật. Thì như vậy đó là cũng là có hiểu biết, cho nên đây gọi là tri giải, không? Có hiểu biết nhưng mà là hiểu biết nó làm ngăn ngại, nó che mất cái con mắt đạo, cho nên gọi là không có thấy được cái chân thật, thì gọi là cái thố tri giải, tức là tri giải lầm lẫn. Chính vì vậy mà đây thì Ngài Thiền Sư Quyền Giác, Ngài nói theo cái tri giải mà lầm đó, cho nên là không thấy được gọi là cái pháp viên đốn của Như Lai. Thấy không? Pháp viên đốn Như Lai là cái gì? Đây tức là chỉ thẳng, thấy không? Cái tâm thể Như Lai là cái sẵn có nơi mọi người đó, thấy không? Ở ngay nơi mọi người, cho nên cái này nó không có nằm ở trong chữ nghĩa, thấy không? Văn tự, bám theo đó tức là xa, cho nên là không thấy được. Thì chính đây mới là cái chỗ sống của gọi là ba đời chư Phật, nghĩa là chư Phật là cũng là chứng ngộ trong đó, rồi từ đó mà thành Phật. Cho nên đó gọi là cái pháp mà gọi là pháp xưa nay vốn tự sẵn đủ ở nơi chính mình, chứ không phải là tạo tác mới thành. Cho nên nó không có thuộc gì ở trong sinh tử, mà nó cũng không thuộc gì ở trong chi giải. Cho nên đó cũng là để mà nhắc mình soi trở lại, bởi vì đây mới là cái chính là cái của báo nhà mình. Thì nhận được cái của báo này để mà sống đó, thì gọi là hết cái đời lang thang làm khách phong trần, rồi cũng khỏi cái lầm mà gọi là lận đận đếm của báo cho người khác, như ở trên mà Ngài Giác Ngài nói đó, hoặc là nhọc nhằn phân biệt danh tướng, chia chẻ chữ nghĩa. Mà ở trên thì Thiền Sư Quyền Giác nói là giống như là dầu biển đếm cát, nó là thật là nhọc công, không dính dáng gì đến cái chân thật. Rồi nói thêm rõ hơn là nhị thừa tức là thanh văn duyên giác, không? Hai thừa mà tinh tiến nhưng lại không có đạo tâm, còn ngoại đạo thì có thông minh mà lại không có trí tuệ. À, cái đó mình nghe là mới là cái chỗ nghĩa là khác với cái hiểu của tầm thường, không? À, tinh tiến mà lại không có đạo tâm, còn thông minh mà không có trí tuệ, không? Thường gọi là trí tuệ thông minh, đây gọi là thông minh không trí tuệ. Thì vậy sao mà gọi là tinh tiến mà chẳng đạo tâm? Cho nên mình học học đây là mình mới hiểu cho thật kỹ, chứ không khéo thì tinh tiến nhưng mà là không có đúng với đạo. Nghĩa là tinh tiến đây là tinh tiến nhưng mà hướng ra bên ngoài, à, hướng ra bên ngoài tức là có tâm tạo tác, cho nên trái với đạo tâm chân thật. À, như có lần ngài Đức Sơn ngài bảo là người ở trên đỉnh núi một mình, ngài ăn một bữa ngồi mãi chẳng nằm, rồi sáu thời lễ tụng vẫn còn hồ nghi sinh tử. À, thì đó là tinh tiến đó, nhưng mà cũng là tinh tiến ở bên ngoài đó, cho nên vẫn còn hồ nghi sinh tử. Lão Hồ nói, Lão Hồ tức là chỉ cho Phật đó, nói các hạnh vô thường là pháp sanh diệt, tức là Phật nói rằng các hạnh là vô thường, tức là những cái gì có tạo tác đều thuộc là vô thường, nó là cái pháp sanh diệt. Thì như vậy nghĩa là những cái này thì tức là tinh tiến, rất là tinh tiến. Ở trên núi một mình, ngày ăn một bữa, ngồi mãi chẳng nằm, ngày sáu thời lễ lại, thì đó là rất là tinh tiến. Nhưng mà nếu chỉ bám chấp vào ở bên ngoài đó mà không có soi lại chính mình thì cái đó cũng vẫn là gọi là còn hồ nghi sinh tử, cũng luôn về cái pháp vô thường, tức là cái pháp tạo tác. Cho nên ở đây là mình cần phải mở sáng mắt tâm, đó là cái điều quan trọng, để mà thấy suốt cái tự tánh xưa nay của mình, chứ không phải chỉ dừng ở trên cái hình tướng tạo tác đó. Cho nên đây cũng là để thúc đẩy người, nghĩa là mình tiến lên, chứ không có gọi là theo cái công phu gọi là tạo tác, cái công phu mà hướng về bên ngoài đó, chỉ dừng trên đó thôi. Đó. Rồi ngoại đạo thì thông minh mà không có trí tuệ, thì sao gọi là thông minh mà lại không trí tuệ? Cho nên học ra rồi mới thấy là không để mà mình không có ỷ lại tự hào vào cái thông minh, thấy không? Như vậy thì đây là cho thấy rằng nghĩa là thông minh không hẳn là trí tuệ. Bởi vì ngoại đạo, nếu mà mình đọc sử đạo ra mình mới thấy ngoại đạo cũng có rất nhiều vị thông minh, nghĩa là có những vị có tài, nghĩa là biện luận gọi là bích lấp cả miệng người, rồi lập ra các cái thuyết. Thì như vậy đâu phải là dốt không ạ, tức là cũng rất là thông minh. Nhưng mà đó chỉ là gọi là cái thông minh của cái trí sanh tử, là cái hiểu biết ở trong luân hồi thôi, cho nên gọi là chưa có cái trí xuất thế, chưa có rõ được, thấu được cái nguồn tâm mà xưa nay, cho nên chưa được gọi là trí tuệ. Trí tuệ đây tức là trí tuệ bát nhã, thấy không? Trí xuất thế mà đó thì nếu mà gọi là trí cũng là cái trí sanh diệt, tức là cũng còn trong cái thức tình sanh diệt. Bởi vậy mà đối với thiền sư thì thông minh là chưa phải là trí tuệ, là mình không có thể mà lầm lẫn rồi tự hào. Đây là cũng là để mà nhắc mình khéo để mà không có mắc kẹt, không có gọi là ý lại vào cái thông minh. Bởi vì ở trong gọi là tám nạn đó thì cái thế trí biện thông cũng là một cái nạn. Thế trí biện thông tức là thông minh, nhưng mà thông minh theo thế gian, cho nên đó cũng là một cái nạn, tức là nó làm chướng đạo giải thoát, chứ không phải là tự hào. Đó là nhắc, không nhắc mình. Cho nên như Lục Tổ có lần, một hôm là ngài bảo trong chúng, ngài thử đó, ngài thử trong chúng, ngài nói rằng ta có một vật không đầu không đuôi, không tên không chữ, không sau lưng không trước mặt, mọi người có biết đó là gì chăng? Thì ngài thần hội ngài cũng lanh lợi, không ngài nói đó là cái cội nguồn của chư Phật, là Phật tánh của thần hội. Trả lời lanh lợi. Nhưng mà Lục Tổ liền bảo đã nói với ông là không tên không chữ mà ông còn gọi là cội nguồn là Phật tánh, thì như vậy là về sau ông có ra trụ trì thì cũng chỉ là hạng gọi là tông đồ tri giải. Đó, lanh lợi như vậy. Nhưng mà ngài quả là nó cũng gọi là theo nghĩa là cái tri giải, bởi vì ngài đã ngăn ngừa trước. Ngài nói là cái vật này là không tên không chữ mà rồi ông còn nghĩa là lanh lợi, ông nói là cội nguồn là Phật tánh rồi, cho nên đó là cũng là mắc kẹt trên cái danh từ. Cho nên ở đây thì Thiền sư Nguyện Giác Ngài cũng nhấn mạnh để cho mình không kẹt ở trong đó, mà phải tiến lên để mà thấu mở sáng mắt, gọi là con mắt tâm đó, để mà thấy rõ lại chính mình chân thật, chứ không kẹt ở trong cái gọi là thông minh theo cái trí thế gian, không kẹt trong cái gọi là tinh tấn thuộc về bên ngoài, thuộc về cái tạo tác hữu vi thôi.